là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận, trấn yên nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các vị khách mời về chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị, tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp đoàn công tác của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực của Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến đoàn công tác những nét khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng và thế mạnh của Yên Bái. Yên Bái sẽ phấn đấu đưa được 10.000 lao động Yên Bái sang làm việc tại Hàn Quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn quỹ sẽ hỗ trợ tỉnh Yên Bái tìm kiếm các đối tác phía Hàn Quốc có nhu cầu sử dụng lao động thông qua các hiệp hội doanh nghiệp, các đối tác tin cậy để cắt giảm tối đa các doanh nghiệp trung gian. Cũng trong tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Sắn Việt Nam. Trong buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội Sắn Việt Nam sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường. Cùng với đó cần tiếp tục nghiên cứu các phương pháp chế biến sâu nhằm tăng giá trị sản phẩm sắn, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh và Hiệp hội Sắn Việt Nam tổ chức hội nghị sản xuất sắn trên đất dốc các tỉnh phía Bắc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết hiện nay diện tích canh tác sắn bền vững trên đất dốc để bảo vệ đất sói mòn đạt trên 1.000 hecta mỗi năm. Năng suất củ tươi các giống sắn mới đạt 47,5 tấn mỗi hecta, cao hơn 20 đến 25 tấn so với năng suất giống sắn khác trồng tại địa phương. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hoàng Trung đề nghị các tỉnh trong thời gian tới cần rà soát xây dựng quy trình sản xuất sắn trên đất dốc theo hướng bền vững và phù hợp với điều kiện sinh thái của từng địa phương. Trong tuần qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị toàn ngành tiếp tục quyết tâm thực hiện chất lượng hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức nghiên cứu quán triệt học tập và nghị quyết hội nghị Trung ương 9 khóa 10 bài bản, khoa học kịp thời chất lượng, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, tổ chức hội nghị tập huấn, diễn tập đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên mạng internet. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 19 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Minh An, huyện Văn Chấn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng và nhân dân xã Minh An tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm thiết thực hiệu quả, quan tâm xây dựng nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tuần qua, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân xã theo đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp xã tại hai xã là Sùng Đô, Nậm Mười của huyện Văn Chấn. Qua buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân hai xã hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch công tác theo chương trình hành động của cấp ủy, giao nhiệm vụ cụ thể, xây dựng chương trình, đề nghị Thường trực Đảng ủy của hai xã quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các cá nhân đại biểu trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Trong tuần qua, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thiện Hạnh đề nghị cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho các đối tượng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, đảm bảo công tác an ninh an toàn trong công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, huyện Trấn Yên có 6 dân tộc cùng sinh sống với gần 40% là đồng bào dân tộc thiểu số ở 12 xã đặc biệt khó khăn. Xác định quan tâm chăm lo hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đóng vai trò quan trọng. Thời gian qua, huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, tạo điều kiện để đồng bào ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
là hộ nghèo hoàn cảnh của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhãn ở thôn 2 xã Hòa Khương huyện Trấn Yên, rất khó khăn, không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, xã đã đưa vào danh sách hỗ trợ làm nhà ở. Năm 2023, gia đình chị được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của tỉnh và của huyện, cùng sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương và anh em họ hàng, giúp gia đình chị làm căn nhà xây cấp 4 rộng 80m² trị giá trên 180 triệu đồng để gia đình chị ổn định cuộc sống, nuôi các con ăn học. Ông Lại Văn Vương, đại diện gia đình, chia sẻ.
Gia đình với tất cả liên làng là ủng hộ và xây cho cháu được cái căn nhà dán cửa, thì bây giờ căn nhà dán cửa nó cũng ổn định. Tôi cũng không biết nói gì hơn, có là chân thành cảm ơn các đảng và nhà nước với các cấp các ngành mới lại là quan tâm cho các cháu.
Trước đây gia đình bà Lý Thị Lộc, dân tộc Cao Lan, xã Hòa Khương phải sống trong căn nhà tạm, không đảm bảo an toàn sinh hoạt, dù gia đình đã thường xuyên bỏ kinh phí sửa chữa. Cuối năm 2023, gia đình bà Lộc được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự trợ giúp của họ hàng và làng xóm, ủng hộ ngày công, trả chậm nguyên vật liệu để gia đình bà xây dựng nhà mới, giúp ba mẹ con bà ổn định cuộc sống. Bà Lý Thị Lộc, xã Hòa Khương, huyện Trấn Yên xúc động nói.
Cũng nhờ ơn đảng và nhà nước, để các cấp, để chính quyền địa phương để hỗ trợ cho tôi được cái gia đình như thế này là tôi rất phấn khởi rồi. Có thì cũng nghèo sợ, nghèo lắm, nhiều giờ mới được như thế này thì là tôi thấy mừng lắm rồi. Thế là cũng nhờ tất cả bà con rồi thì chính quyền địa phương giúp đỡ nữa là tôi cái nhà là tôi cảm ơn tất cả các cấp về chính quyền địa phương.
Xã Hòa Khương có 6 thôn với 30% là đồng bào dân tộc sinh sống. Những năm qua được sự quan tâm của nhà nước đã hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cho vay vốn hỗ trợ đào tạo nghề. Nhờ đó đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,4%. Các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo. Kịp thời vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phấn đấu xây dựng xã Hòa Khương đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Khương, huyện Trấn Yên nói.
Cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng còn rất là nhiều hộ gặp khó khăn, đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhưng thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước về cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thì trong những năm qua thì địa phương cũng đã được tiếp cận rất là nhiều các cái chính sách liên quan đến cái việc hỗ trợ rồi các cái chương trình dự án giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là đặc biệt là đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thế và đặc biệt là cái chương trình mà giúp cho các hộ xây dựng nhà cửa để khắc phục những cái ngôi nhà mà còn cái điều kiện khó khăn thì trong năm 2023 vừa qua thì chúng tôi cũng được tiếp nhận và hỗ trợ cho hai đối tượng hộ gia đình tại địa bàn thôn 2. Và đến nay thì công trình được bàn giao đưa vào sử dụng hết sức ổn định và bà con nhân dân thì cái tư tưởng hết sức là phấn khởi để tiếp nhận và vươn lên để ổn định cuộc sống. Thế còn trong cái thời gian tới thì với địa phương cũng như là nhân dân thì cũng rất mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, của nhà nước, đặc biệt là các cái chương trình chính sách tiếp theo để hỗ trợ giúp cho bà con nhân dân ổn định đời sống rồi vươn lên phát triển kinh tế, ổn định chỗ ở và có phần vào cái công cuộc mà xây dựng phát triển kinh tế ở tại địa phương cũng như là xây dựng địa bàn xã Hòa Khương, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hà, dân tộc Mường ở thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi ba con đang tuổi ăn học. Qua rà soát, Đảng ủy chính quyền xã đã tham mưu cho huyện hỗ trợ cho gia đình chị 50 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của tỉnh và huyện cùng sự giúp đỡ của họ hàng về ngày công vật liệu làm căn nhà cấp 4 rộng gần 100m² trị giá trên 100 triệu đồng. Ngôi nhà xây cấp 4 khang trang hoàn thành đưa vào sử dụng giúp ba mẹ con chị ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Mẹ con tôi thì là cũng không biết bao giờ mà làm được cái căn nhà như này, rất là mơ ước được cái có được một cái căn nhà để mẹ con tôi trú mưa trú nắng. Nhưng mà trong thời gian qua là huyện rồi xã rồi thôn bạn là cũng có đến để hỗ trợ và để rà soát lại cái nhà để cho mẹ con tôi để chui ra chui vào. Thì trong thời gian qua thì là ước mơ của tôi thì đúng là mơ thì đúng là cũng thành trở lại hiện thực rồi. Thì cũng có một xã rồi thôn bạn là huyện rồi thì là cũng có hỗ trợ đến thì bây giờ cũng đã thành hiện thực rồi.
thực hiện mục tiêu giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo sinh sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo động lực giúp đồng bào thoát nghèo. Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã ban hành hướng dẫn quy trình các bước triển khai, rà soát, thẩm định, lập hồ sơ danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất để cấp huyện thẩm định phê duyệt. Song hành với đó, yêu cầu các phòng đơn vị địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt chủ trương chính sách, đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ theo quy định. Năm 2023, huyện Trấn Yên đã hỗ trợ làm nhà ở cho 48 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 2 tỷ 400 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 là 1 tỷ 920 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách tỉnh là 480 triệu đồng, giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 120 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân tiếp cận đúng, đủ chính sách hỗ trợ, bám sát chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh và huyện, thực hiện đúng trình tự hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đất ở, nhà ở cho hộ đối tượng thụ hưởng. Phấn đấu đến năm 2024, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gắn với đô thị hóa giai đoạn 2021-2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, xác định người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp, trong thời gian qua, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động luôn được các cấp công đoàn chú trọng quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường có nhiều biến động, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động trực tiếp tới người lao động tại các đơn vị. Chính vì vậy, không chỉ lãnh đạo các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh mà các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai các giải pháp để đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn người lao động. Nội dung này được phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng trao đổi với ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và bà Uông Thị Tuyết Mai, đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi ông Cường ạ. Xin ông cho biết là quy mô, số lượng và môi trường làm việc của đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay như thế nào ạ?
Hiện nay Công đoàn Lao động tỉnh Yên Bái quản lý 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm có 1.038 đoàn công đoàn cơ sở với trên 44.000 đoàn viên công đoàn. Và tổng số doanh nghiệp công đoàn cơ sở là 265, trong đó doanh nghiệp nhà nước là 7, doanh nghiệp ngoài nhà nước là 240 và hợp tác xã là 18, trong đó có 16.200 đoàn viên.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Cường ạ. Xin được hỏi chị Mai ạ, là người trực tiếp tham gia vào lao động sản xuất, thì chị có thể chia sẻ về cái môi trường làm việc của bản thân chị cũng như là những cái đồng nghiệp hiện nay như thế nào?
Là người công nhân lao động thì tôi thấy là cái môi trường làm việc của các công đoàn hiện nay thì thứ nhất như công đoàn cấp trên cũng như công đoàn cơ sở công ty tôi là luôn luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, chăm sóc đến đời sống của công nhân này, rồi thăm hỏi kịp thời động viên những trường hợp ốm đau, thai sản, những gia đình có việc hiếu, việc hỉ, chia sẻ với công nhân những khó khăn trong cuộc sống. Rồi hàng năm thì cơ quan tôi cũng đã, như ở công ty tôi là cũng đã tổ chức cho công nhân đi tham quan nghỉ mát, như năm 2024 vừa qua là cũng đã tổ chức cho 150 công nhân được đi tham quan nghỉ mát. Đối với giờ thì tôi thấy là cái môi trường làm việc của chúng tôi cũng được cải thiện rất nhiều, bởi vì là về chế trang thiết bị bảo hộ lao động này cho người lao động này đã được đầy đủ.
Vâng, xin được cảm ơn chị Mai ạ. Vâng, rõ ràng là cùng với sự quan tâm của tỉnh, của các cấp công đoàn thì chất lượng đời sống và việc làm của người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay thì vấn đề lao động việc làm của người lao động vẫn còn rất là nhiều những băn khoăn. Thực tế là đã có những sự việc không mong muốn xảy ra, như là vấn đề tai nạn lao động hay là tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Và điều này thì cũng càng đòi hỏi sự quan tâm và sát sao hơn nữa của tổ chức công đoàn. Xin được hỏi chị Mai, theo chị Mai thì những vấn đề nào khiến người lao động chưa yên tâm gắn bó với nghề và thậm chí là khiến họ liên tục thay đổi công việc ở nhiều đơn vị khác nhau ạ?
Theo tôi thì chủ yếu là các người lao động bây giờ để thừa người lao động là tham gia vào các cái công ty khu vực ngoài nhà nước, cho nên là cái cơ hội việc làm của người ta rất là ít, và thứ hai nữa là cái mức lương thấp, và do một số những cái đơn vị mà cũng không nhận được những cái đơn hàng, do đó là dẫn đến cái việc là chi trả lương chậm này, hoặc là không có lương, cho nên là người lao động người ta sẽ lựa chọn là sẽ tìm những cái doanh nghiệp.
Vâng, xin được cảm ơn chị Mai ạ. Qua trao đổi với chị Mai thì có thể thấy là vấn đề mà người lao động quan tâm nhất hiện nay chính là chế độ lao động việc làm. Vậy qua theo dõi, ông Cường có thể chia sẻ là cái vấn đề này ở tỉnh Yên Bái đang diễn ra như thế nào?
Như chị Mai vừa trao đổi, thì cái tình hình mà lương của một số doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thì các cái đơn hàng bị cắt giảm. Do vậy và tiền lương, tiền thưởng cũng như các cái chế độ đãi ngộ của người lao động bị cắt giảm. Do đó mà nhiều cái doanh nghiệp mà công nhân cũng không còn muốn gắn bó với doanh nghiệp, họ cũng có những điều kiện để tìm những cái cơ hội, những việc làm tốt hơn tại các doanh nghiệp lớn.
Ở ngoài các cái chế độ chính sách về lao động việc làm thì vấn đề an toàn lao động trong các doanh nghiệp là điều mà người lao động luôn luôn lo lắng. Vậy đứng từ góc nhìn của người lao động thì chị Mai, chị có trăn trở gì về vấn đề này?
Theo tôi quan sát thì tôi thấy là có một số các đơn vị tôi thấy là còn lỏng lẻo về cái quản lý về an toàn lao động, cho nên là đã để xảy ra những cái trường hợp mà lao động bị tai nạn thương tâm mà đúng là không đáng tiếc xảy ra, lẽ ra là không có. Tôi thấy là ví dụ như là một số những cái chủ yếu là các công nhân mà liên quan đến vận hành máy móc, là tôi thấy là cái vấn đề quản lý về an toàn lao động là chưa được chặt chẽ.
Vâng, rõ ràng an toàn lao động là vấn đề mà người lao động và cả xã hội rất là quan tâm. Vậy xin ông Cường có thể cho biết là trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay thì cái vấn đề an toàn lao động đang được thực hiện như thế nào ở các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị ạ?
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn đó là việc giám sát việc thực hiện về luật an toàn lao động, vệ sinh lao động cho tại các doanh nghiệp. Do vậy mà hàng năm thì ngoài cái chương trình hành động của tỉnh ủy giao và cái kế hoạch do Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cũng xây dựng và giao kế hoạch về giám sát việc thực hiện về an toàn vệ sinh lao động cho các cái công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Qua đó thì cái việc giám sát nó là việc thường xuyên. Thì ngoài cái việc mà giám sát việc tuân theo các cái quy định thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với Sở Lao động, các cái sở ban ngành liên quan để mà tổ chức cái khóa tập huấn cũng như tuyên truyền về luật về an toàn vệ sinh lao động cho tới người lao động. Do vậy mà cái việc mà thường xuyên của chúng tôi thì vẫn làm. Tuy nhiên để mà cái công tác an toàn vệ sinh lao động thì đòi hỏi cái người lao động cũng phải nhận thức được và cái sự thay đổi của mình trong các cái doanh nghiệp. Bởi vì như các bạn đã biết là cái lao động của chúng ta thì phần lớn là lao động phổ thông. Cái việc đào tạo cơ bản thì cũng chưa được đào tạo. Do vậy mà cái việc mà tiếp cận với cái việc mà an toàn vệ sinh lao động thì cũng phần lớn là do được tập huấn tuyên truyền, và cái người lao động thì cũng phải tự trau dồi, tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để mà tự mình cũng trang bị, cũng phòng bị cho mình những cái việc mà trong cái quá trình lao động sản xuất.
Hiện nay thì ngoài vấn đề về an toàn lao động, trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, thì tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần đã trở thành vấn đề lo ngại. Qua nắm bắt thực trạng thì theo hai vị khách mời, nguyên nhân của vấn đề này thì xuất phát từ những lý do nào? Xin được hỏi chị Mai ạ.
Theo tôi, đa số người lao động nhận bảo hiểm một lần là do là thứ nhất là những người lao động này là làm ở những cái khu doanh nghiệp ngoài nhà nước, ngoài khu vực nhà nước này, rồi làm ở các cái doanh nghiệp ở khu công nghiệp, cho nên là mức thu nhập thì thấp và cơ hội mất việc làm thì nhiều, bởi vì là dịch Covid và thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy là đơn hàng không có, kèm theo đấy là lương của doanh nghiệp trả cho công nhân lao động là thứ nhất là thấp hoặc là không có. Chính vì vậy cho nên là những người lao động thì người ta lại để mà cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày người ta cần, cho nên là người ta sẽ nghĩ đến cái việc là rút bảo hiểm một lần.
Thì tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ để lại những cái hệ lụy gì đối với đơn vị sử dụng lao động, người lao động và thậm chí là đối với toàn xã hội ạ? Xin được hỏi ông Cường ạ.
Thứ nhất là đối với cái quyền lợi của người lao động là bị ảnh hưởng, là người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì thứ nhất là về khi mà rút bảo hiểm một lần thì đương nhiên là cái thời gian đóng góp và cũng cái những cái mà quyền lợi của người lao động cũng sẽ bị giảm vì do cái thời gian, và nó cũng sẽ bị gián đoạn trong cái quá trình đóng bảo hiểm. Và để tạo cái việc làm mới thì trong cái thời gian đó thì các cái chế độ, các quyền lợi khác của người lao động không được đảm bảo. Cái việc mà rút bảo hiểm xã hội một lần thì nó cũng gây một cái hệ lụy về lâu dài đối với an sinh xã hội.
Để đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, cũng như là tháo gỡ những cái vấn đề trăn trở, lo lắng của người lao động, các cấp Liên đoàn Lao động tỉnh đã có những cái giải pháp gì thưa ông Cường?
Trong những năm qua thì các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã tham gia ý kiến đóng góp nhiều vào văn bản luật và tổ chức nhiều những hoạt động chăm lo cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết và tháng công nhân, thăm hỏi kịp thời các đoàn viên ốm đau tai nạn, bệnh hiểm nghèo và bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, tổ chức các cái đoàn thăm hỏi động viên kịp thời, và đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán thì tổ chức Tết xung vầy, thăm hỏi tặng quà động viên cho người lao động trong dịp Tết. Và trong năm qua thì đã có hơn 9.000 đoàn viên với tổng số tiền là 6,5 tỷ đồng được tặng và trao tới người lao động. Và trong thời gian tới thì tiếp tục tham gia vào các cái dự thảo luật, tổ chức các hoạt động góp phần cải thiện mạnh mẽ đời sống tinh thần cho đoàn viên.
Thế còn chị Mai, trong thời gian tới thì chị có mong muốn gì đối với vấn đề chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trên địa bàn tỉnh ạ?
Là người lao động thì cũng tôi cũng như tất cả các anh em công nhân khác cũng chỉ mong muốn là, thứ nhất là mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa đến chúng tôi với chế độ tiền lương và cái mức bây giờ hiện giờ thì công nhân lao động ở trong các doanh nghiệp thì theo tôi thấy là hầu như là chỉ đóng cái mức bảo hiểm cho công nhân lao động ở cái mức là tối thiểu hoặc trên tối thiểu một tí. Chính vì vậy mà khi mà đủ năm người lao động đủ năm công tác để nghỉ hưu thì cái mức lương nghỉ hưu của người ta rất là thấp. Có một số những bạn đồng nghiệp của tôi đấy, khi nghỉ hưu đóng góp mấy chục năm công tác nhưng khi nghỉ hưu chưa được 3 triệu đồng hoặc là chỉ được 3 triệu đồng hoặc hơn chút chút thôi. Như vậy là cái mức lương rất thấp, mà tuổi nghỉ hưu rồi thì là cái tuổi già hay ốm đau bệnh tật. Thực ra cái số tiền đấy không chỉ đủ để sinh hoạt hàng ngày, còn nếu như ốm đau bệnh tật là không có tích lũy.
Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là những việc làm hết sức là thiết thực, gần gũi của tổ chức công đoàn, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn trong việc động viên đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thì những thuận lợi và khó khăn luôn đan xen. Những vấn đề bức thiết của đoàn viên, người lao động luôn luôn tồn tại và nảy sinh, đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời. Do đó, cùng với tổ chức công đoàn thì sự vào cuộc của các ban ngành, các đơn vị chủ sử dụng lao động là điều rất cần thiết. Chỉ khi các bên có tiếng nói chung vì người lao động thì khi đó đoàn viên, người lao động sẽ có được môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và yên tâm công tác, lao động sản xuất. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái đã biết tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển vùng dược liệu, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Trong đó có xã đảo Thịnh Huyền Trân Yên. Vài năm trở lại đây, tận dụng diện tích đất dưới tán rừng, đất vườn tạp, nhiều hộ dân xã đảo Thịnh Huyền Trân Yên đã trồng cây khôi nhung, vừa bảo vệ tài nguyên rừng, vừa phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Không dừng lại ở việc sản xuất chế biến sản phẩm thô, người dân xã Đào Thịnh đã cùng nhau thành lập hợp tác xã, đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất lá khôi nhung thành sản phẩm trà túi lọc tiện lợi cho người tiêu dùng. Hiện sản phẩm này đã trở thành một trong ba sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh của xã Đào Thịnh. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm trà túi lọc khôi nhung của xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Toàn huyện Trấn Yên hiện có khoảng 100 hecta cây khôi nhung. Việc tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để trồng cây khôi nhung của người dân Trấn Yên vừa khống chế được cỏ dại, phù hợp với vùng chuyên canh quế hữu cơ, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân. Những năm qua, cùng với các xã trong huyện như Cường Thịnh, Minh Quán, Hòa Cuông, Báo Đáp, xã Đào Thịnh cũng là một trong những địa phương tham gia tích cực vào việc trồng, chế biến, tiêu thụ lá khôi nhung cho người dân, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý của tỉnh. Được sự khuyến khích của các cấp chính quyền, tham quan học hỏi tại các địa phương trồng dược liệu trong và ngoài tỉnh, một số hộ dân xã Đào Thịnh đã mạnh dạn đầu tư mua cây giống, nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật trồng dược liệu khôi nhung. Với đặc tính phát triển rất tốt dưới tán rừng, khôi nhung là cây được dùng trong bài thuốc điều trị bệnh đau dạ dày, tiểu đường, tim mạch và huyết áp. Nên vài năm trở lại đây, tận dụng diện tích đất dưới tán rừng, diện tích đất vườn tạp, người dân xã Đào Thịnh đã trồng khôi nhung để bảo vệ tài nguyên rừng, nhất là vùng quê hữu cơ, một cách hiệu quả. Đặc biệt, từ khi hợp tác xã Tiến Thành TVT được thành lập, người dân trong xã càng yên tâm hơn khi trồng cây dược liệu này. 100% lá khôi nhung của người dân sau khi thu hái đều được hợp tác xã thu mua theo giá thị trường. Hiện lá khôi nhung tươi được mua với giá 20.000 đồng 1 kg, nhờ đó giúp bà con trong xã đã ngày càng yên tâm vào trồng và phát triển mở rộng diện tích cây dược liệu này. Bà Dương Thị Trung, thành viên hợp tác xã Tiến Thành TVT, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi thấy là nói chung là cái nguồn tiêu ấy, nguồn tiêu trong hộ gia đình mình, ví dụ như là hàng tháng hoặc là mình có cái khoản thu nhập ngắn ngày đây là mình dùng thì ví dụ là mình không bấn bí nữa. Ví dụ như trước có khi phải đi mua chịu, nhưng bây giờ ví dụ là tháng này tôi hái là tôi được một chật rồi. Thế tôi có cái nguồn tiền để tiêu thì tháng sau tôi lại hái, tôi lại có nguồn tiêu.
Hiện hợp tác xã Tiến Thành TVT có 7 thành viên với tổng diện tích khôi nhung được trồng trên 3 hecta. Các thành viên trong hợp tác xã đang tập trung chăm sóc tốt để nâng cao tỷ lệ dược tính của cây khôi nhung, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp cận được nhiều hơn với người tiêu dùng, hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng mua máy để chế biến, đóng gói thành phẩm lá khôi nhung thành trà túi lọc, vừa nâng cao được giá trị sản phẩm, vừa tiện lợi cho việc bảo quản, sử dụng của người tiêu dùng. Chị Trần Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã Tiến Thành TVT, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Để tiếp cận được các cái sản phẩm của chúng tôi để đưa ra thị trường thì chúng tôi cũng đã thông qua các cái kênh như là qua Zalo, Facebook và đặc biệt thì bây giờ cũng đang đưa các cái sản phẩm của chúng tôi lên các cái sàn thương mại điện tử và cũng có những cái trang để bán hàng ở trên Shopee cũng như là các cái tham gia các cái hội chợ thương mại ạ. Để quảng bá cái sản phẩm của chúng tôi ra thị trường được rộng hơn. Tuy nhiên thì do là cái sản phẩm của chúng tôi cũng mới sản xuất nên là cái thị trường cũng như là cái nhu cầu đáp ứng thì cũng chưa được cao.
Do mới thành lập chưa tiếp cận được nhiều với các thị trường tiêu thụ, người tiêu dùng chưa biết nhiều đến sản phẩm trà túi lọc của hợp tác xã, nên trung bình mỗi tháng hợp tác xã Tiến Thành TVT mới chỉ tiêu thụ được khoảng 300 hộp trà túi lọc khôi nhung. Hầu hết lượng hàng tiêu thụ của hợp tác xã đều qua kênh bán hàng Shopee. Để đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng máy móc, thiết bị và nguồn nguyên liệu dồi dào, hiện hợp tác xã còn sản xuất thêm sản phẩm trà túi lọc tía tô và trà túi lọc giả cổ lam. Để hợp tác xã phát triển bền vững, tiếp tục là điểm tin cậy của các hộ thành viên và người trồng dược liệu trên địa bàn, hiện xã Đào Thịnh đang tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã trong việc phối hợp với các ngành đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm. Anh Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Hội dân xã cũng đã cử các cái thành viên của nông dân tham gia các lớp tập huấn của tỉnh, của huyện cũng như là của trung ương để làm sao đấy hộ nắm bắt được những cái sản phẩm của mình làm như thế nào để đạt được cái tiêu chuẩn OCOP. Và cái nữa thì đối với lại hội dân xã cũng sẽ tập hợp họ lại để thành một cái tổ chức sản xuất tập trung và có sự tiêu thụ hàng hóa theo khối lượng lớn, sản lượng lớn để hộ có thể tăng được cái thu nhập cũng như là tăng được cái năng suất lao động của họ lên.
Huyện Trấn Yên đang chỉ đạo ngành nông nghiệp của huyện phối hợp với các xã tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây khôi nhung để mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân giống, trồng chăm sóc, thu hoạch, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung chế biến sâu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xã Đào Thịnh và hợp tác xã Tiến Thành TVT không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên, đưa sản phẩm OCOP 3 sao, trà túi lọc khôi nhung vươn xa thị trường, đồng thời tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm dược liệu khác nhằm nâng cao chất lượng, gia tăng về số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh nhà. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.